Nhân đạo chí tôn, chương 1581, đệ nhị nguyên thần 1, góc truyện audio.com, Trung Nhạc Tế khởi quyền hành thiên đế, chuôi kiếm này khẽ ấn một cái về phía vực sâu, chỉ thấy vực sâu chợt ầm một tiếng khép lại, biến mất không thấy đâu nữa. Hắn dọc theo con đường sinh lộ duy nhất quay trở về. Những nơi hắn đi qua, sinh lộ phía sau không ngừng khép lại, biến mất không thấy đâu nữa. Cuối cùng đường sinh lộ duy nhất cũng bị hắn lao đi. Hắn muốn biến tổ đình thành một tòa sát trận không có bất luận sinh lộ gì. Ngoại trừ hắn ra, bất cứ tồn tại nào cũng không thể đặt chân vào nơi này. Trung Nhạc đi tới cửa thứ tư, chỉ thấy một tòa tạo hóa huyền môn cao vút sừng sững ở đó. Hồn Đôn Vũ đang lúc giao thủ với Y Huyền Quân và Thạch Âm Cơ. Có tạo hóa huyền môn che chở, ba người bọn họ chém giết kịch liệt cũng không lo lắng sẽ bị đánh chết. Trung Nhạc khẽ di một tiếng. Thực lực của Hồn Đôn Vũ cực kỳ cường đại, đã từng là đệ nhất nhân của chân thần chư thánh bảng. Mà Y Huyền Quân liên thủ với Thạch Âm Cơ không ngờ lại có thể đánh không phân cao thấp với hắn, thật sự rất quái lạ. Ngay sau đó hắn liền nhìn ra chỗ không đúng, Y Huyền Quân và Thạch Âm Cơ tế khởi thần binh khiến cho Hồn Đôn Vũ bị thua thiệt. Hơn nữa công pháp hai nữ tử tu luyện cũng rất quái lạ. Y Huyền Quân đang tế khởi một cái chén xương, thần quang bắn ra bốn phía, chén xương treo cao, vạn pháp bất xâm, khiến cho Hồn Đôn Vũ rất khó có thể công vào. Tiên Thiên Thần Hoàn, Trung Nhạc nhấp nháy mắt, đây hẳn là xương đầu của một tôn tiên thiên thần bị luyện chế thành bộ dáng chén xương. Tân Hỏa từ trong thức hải hắn nhảy ra, lườm hắn một cái, ngữ khí khinh thường nói. Trung Sơn Thị, nhìn xem bộ dáng không kiến thức của ngươi kia. Đó là xương đầu của tiên thiên thần đế. Tiên Thiên Thần Đế luyện chế xương đầu của chính mình thành thần binh, gọi là Thiên Linh Bảo Hoa. Nó ở trong thời đại địa kỳ cũng vô cùng nổi danh. Trung Nhạc một trận yên lặng, mỉm cười nói. Thiên Linh Bảo Hoa, rõ ràng chính là sọ não của Tiên Thiên Thần Đế, gọi là Tiên Thiên Thần Hoàn cũng đã coi như là xem trọng lắm rồi. Tân Hỏa một trận không nói gì. Trung Nhạc lại nhìn về phía Thạch Âm Cơ. Bảo vật mà Thạch Âm Cơ đang tế khởi cũng cực kỳ bất phàm, chính là một sợi ma tiên. Mỗi một lần quất ra đều có thể xé rách thiên địa, quất cho hư không run rẩy, vô cùng lợi hại. Sợi roi đen này nhìn giống như một cái đuôi thon dài, đầu sợi roi còn gắn một cái đầu nhọn nữa. Trung Nhạc nghi hoặc lẩm bẩm, Tân Hỏa nổi xung thiên, nói, đó là thần binh do cái đuôi của tiên thiên ma đế luyện thành, không phải là sợi roi đen. Kiện bảo vật này cũng rất bất phàm, tiên thiên ma đế luyện chế ma vĩ của chính mình thành tiên thiên ma binh, gọi là Ô Thanh Phi Hồng. Trung Nhạc ngạc nhiên, Ô Thanh Phi Hồng, Thiên Linh Bảo Hoa, đặt tên ngược lại vô cùng êm tai a. Nhưng nói tới cùng, bọn chúng vẫn là xương sọ và cái đuôi. Còn nữa, trong mắt xanh biêng biếc mà Vũ Sư Huynh đang tế khởi kia, đừng nói là không có chút danh tiếng gì chứ. Tân Hỏa bất đắc dĩ nói, đó là Bích Nhãn Tà Đồng, là nhãn cầu của tiên thiên tà đế luyện thành, ở thời kỳ thượng cổ nó cũng là dị bảo. Ba kiện bảo bối này đều không thua kém gì đế binh, tới trong miệng ngươi như thế nào đã biến thành sọ não, sợi roi đen và tròng mắt rồi. Trung Nhạc quan sát một phen, trong lòng khẽ động, công pháp mà Y Huyền Quân và Thạch Âm Cơ đang dùng cực kỳ quái dị, đi con đường hoàn toàn bất đồng với công pháp tu luyện trước đây của các. Góc truyện audio.com, nàng, công pháp hiện tại các nàng đang thi triển cực kỳ cao cấp giống như một loại công pháp đế cấp vậy, nhưng công pháp của hai người lại có chút không quá giống nhau. Chẳng lẽ là công pháp của tạo hóa đại đế? Trung Nhạc tiến về phía đám người. Hồn Đôn Vũ, Y Huyền Quân và Thạch Âm Cơ lập tức thu tay lại. Thạch Âm Cơ dẫn đầu chạy tới, khoe khoang nói. Tướng công ta có sợi roi mới rồi. Sắc mặt Trung Nhạc nhất thời tối sầm, bị cái đuôi của tiên thiên ma đế quất lên trên người, nhất định là sẽ rất đau. Trung Nhạc dò hỏi, các ngươi lấy được đám dị bảo này từ chỗ nào? Y Huyền Quân kể lại đầu đuôi một phen, cuối cùng nói. Ngoại trừ ba kiện bảo vật này ra còn có hai kiện nữa. Một kiện là một sợi phượng vũ, một kiện là một cái lưỡi chim. Lông chim và lưỡi chim, Trung Nhạc nhất thời kinh ngạc nhận lấy hai kiện bảo vật từ trong tay nàng. Tân Hỏa trợn tròn cặp mắt chỉ điểm cho hắn, nói. Sợi lông chim phượng vũ này là do linh vũ trên đỉnh đầu phượng thiên nguyên quân luyện thành, gọi là thiên ti hỏa vân phiến. Cái lưỡi chim này là đầu lưỡi của nguyên nha thần vương luyện thành, gọi là ngọc kiều nhất điểm hồng. Năm kiện bảo vật này, một kiện nào cũng đều không thua kém đế binh bao nhiêu, hơn nữa còn có thể luyện thành đệ nhị nguyên thần, đệ tam nguyên thần nếu luyện chúng thành phân thân, thực lực của phân thân ít nhất cũng là tồn tại cấp đế quân, gần với đế. Trong lòng Trung Nhạc đại chấn, gần với đế, lợi hại như vậy, đây là tự nhiên, dù sao cũng là bảo vật trên người các tiên thiên thần ma tồn tại đế cấp. Mấy vị thần vương cổ lão này luyện chế một bộ phận thân thể của chính mình thành thần binh, cũng chính là muốn luyện thành đệ nhị nguyên thần, thân ngoại thân, để cho bọn họ thay thế chính mình hành tẩu trong thế gian. Tân Hỏa nói, có thể xem như là đế binh, lại có thể biến thành thân ngoại thân. Loại bảo vật này cũng chỉ có đám thần vương cổ lão kia mới có thể luyện thành. Không nghĩ tới ngươi thoáng cái đã có được tới 5 kiện như vậy. Trung Nhạc nhất thời bừng tỉnh. Năm kiện bảo vật này sở dĩ gọi là đệ nhị nguyên thần, chủ yếu là vì nhục thân và nguyên thần của tiên thiên thần ma không có phân chia. Nhục thân của bọn họ cũng chính là nguyên thần, bất luận là xương sọ, phượng vũ, nhãn cầu, hay là cái đuôi, đầu lưỡi cũng đều là một bộ phận nguyên thần của bọn họ, cũng là một bộ phận nhục thân của bọn họ. Đối với những tiên thiên thần vương bọn họ, luyện những thứ này thành thần binh, ma thần binh cũng là tương đương với luyện ra đệ nhị nguyên thần của chính mình. Nhưng nếu đám đệ nhị nguyên thần này bị gạt bỏ hết thảy mọi lạc ấn của bọn họ, bị đoạt đi, bị luyện hóa, vậy người khác cũng sẽ có thể tế luyện những bảo vật này thành đệ nhị nguyên thần của chính mình. Đám người tiên thiên tà đế lần này quả thật trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đã tiện nghi cho chúng ta. Tân Hỏa, ngươi có biết biện pháp tu luyện đệ nhị nguyên thần và thân ngoại thân hay không? Trung Nhạc lấy được pháp môn tu luyện đệ nhị nguyên thần và thân ngoại thân từ chỗ của Tân Hỏa, truyền thụ cho Y Huyền Quân, Thạch Âm Cơ và Hồn Đôn Vũ. Ba người vừa mừng vừa sợ, lập tức bắt đầu tu luyện. Cách chương.